Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi, một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương 11 nói về những nan đề trong tâm vấn cơ đốc, phần 1. Nhưng trước hết là ca khúc Tôi soi mình trong gương, Vũ Đức Nghiêm phổ nhạc thơ Tưởng Lưu qua tiếng hát Triệu Yên.
Cho
trong phần đầu chương 11, những nan đề trong tâm vấn cơ đốc, đã nói về trầm cảm. Chúng ta đã đề cập đến những đặc điểm của trầm cảm, một số nguyên nhân gây trầm cảm. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về vài phương cách làm tâm vấn cho người bị trầm cảm. Làm tâm vấn cho người bị trầm cảm không dễ. Đôi khi họ không khá hơn bao nhiêu, dù chúng ta đã cố gắng tối đa. Và điều này có thể làm nản lòng nhà tâm vấn. Tuy nhiên, quan sát cách Eli được thiên sứ giúp đỡ sẽ rất hữu ích cho công tác tâm vấn của chúng ta. Nhu cầu thuộc thể của Eli được đáp ứng. Ông được ăn, uống và nghỉ ngơi. Ông tạm rút lui khỏi công việc bận rộn, dành thì giờ ở riêng một mình. Chúng ta biết, chính Chúa Giê-xu cũng có lúc tạm gác sang một bên thời khóa biểu bận rộn của Ngài để dành thì giờ nghỉ ngơi. Đôi khi, đây chính là điều người được tâm vấn và cả người làm công tác tâm vấn cần, đó là phải có thời gian nghỉ ngơi và chăm lo cho nhu cầu thân xác. Bởi lẽ trầm cảm có thể do nguyên nhân thể xác, nên khích lệ người được tâm vấn khám sức khỏe cũng là điều khôn ngoan, nhất là khi tình trạng chán nản kéo dài. Eli nhìn nhận mình bị trầm cảm và đối diện với những nguyên nhân gây ra. Nhà tiên tri không phủ nhận nỗi lo sợ, cô đơn, tranh chiến cùng giận dữ của mình. Nếu người được tâm vấn nhìn nhận mình bị trầm cảm, ý thức rằng trầm cảm là chuyện thường tình, rồi tìm cách xác định nguyên nhân, thì đó là điều hữu ích. Khi nhận ra nguyên nhân, biết phải làm gì để xử lý nguyên nhân, người bị trầm cảm sẽ thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, có khi người đó cũng không làm gì được để thay đổi hoàn cảnh gây trầm cảm. Có thể đây là lúc người được tâm vấn cần giúp đỡ để biết chấp nhận điều không thể thay đổi. Thí dụ, người đang đau buồn vì mất người thân yêu. Người thân yêu qua đời không bao giờ trở lại. Đây là trường hợp chúng ta có thể giúp người đó nhìn nhận nỗi đau buồn, chấp nhận thực tế mất mát và nghĩ ra những phương cách có thể tiếp tục sống trong những ngày trống vắng còn lại. Eli nghe và vâng lời Chúa. Lúc mới tới hoang mạc, ông xin chết, theo các vua thứ nhất, chương 19 câu 4. Nhưng Đức Chúa Trời lại sai thiên sứ đến bảo ông, hãy đi ra, đứng trước mặt Chúa hằng hữu. Và Eli đã vâng lời. Ngay giữa cơn trầm cảm, con người thường không muốn nghe tiếng Chúa. Lời cầu nguyện dường như trống rỗng và việc đọc kinh thánh trở nên nhạt nhẽo. Nhưng người được tâm vấn cần được khích lệ nhẹ nhàng để có thể trò chuyện với Đức Chúa Trời, nghe được tiếng Chúa trong khi đọc lời Ngài và mong đợi Ngài hướng dẫn. Eli đã chờ thật lâu và cuối cùng Đức Chúa Trời đã lên tiếng. Ngày nay Chúa phán dạy qua lời Ngài, nhưng đôi khi Chúa cũng phán dạy qua lời của nhà tâm vấn hay những người bạn cơ đốc trung thành. Kế đó Eli thay đổi hoàn cảnh. Ông không ở lại hoang mạc dưới cây giếng riêng, cũng không lưu lại trên núi lộng gió. Ông trở lại với cuộc sống và chức vụ tiên tri. Chúa bảo, hãy trở lại con đường ngươi đã đi. Và một lần nữa, Eli tuân lệnh. Người bị trầm cảm thường có khuynh hướng buông rơi vào tình trạng bất động, không nhập cuộc. Vì thế, đôi khi đương sự cần được cảm thông lâu dài, cùng với sự khích lệ nhẹ nhàng để tạo những thay đổi trong cuộc sống, kể cả thay đổi thái độ. Thường thay đổi có thể đến dễ dàng nhất là khi chúng ta bắt đầu nhìn hoàn cảnh từ một góc độ khác. Đó chính là điều kế tiếp Eli đã làm. Eli xét lại hoàn cảnh riêng. Một mình với Đức Chúa Trời trong hoang mạc, ông thấy hoàn cảnh của ông không quá tệ như vẫn tưởng. Ông khám phá ra rằng, không phải chỉ một mình ông thờ phượng Đức Chúa Trời, mà còn có đến 7.000 người khác, theo các vua thứ nhất chương 19 câu 18. Đôi khi nhà tâm vấn có thể giúp người đang bị trầm cảm, thấy cuộc sống không u ám và không vô vọng như mình thấy. Trước mặt Chúa, nếu biết thành thật nhìn kỹ lại đời sống và tự hỏi mình đã có những kết luận đúng chưa, thì đây là điều rất hữu ích. Người được tâm vấn nhìn lại hoàn cảnh và có thể thấy nó không đến nỗi tệ hại như cái nhìn ban đầu. Cuối cùng, Eli chấp nhận sự giúp đỡ và hỗ trợ từ người khác. Trước tiên, thiên sứ giúp ông, sau đó Đức Chúa Trời giúp ông, và cuối cùng là Elise giúp ông. Người bị trầm cảm thường rất khó tự giải quyết tình trạng. Ngay cả bậc lãnh đạo thuộc linh giống như Eli cũng có thể phải cần sự khích lệ và tâm vấn từ một tín nhân khác. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến cho Đức Chúa Trời đã đặt Cơ Đốc nhân trong từng nhóm chung với những tín nhân khác, đều có thể giúp đỡ và hỗ trợ nhau khi cần. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần sẵn sàng giúp đỡ, nhưng cũng cần khiêm nhường nhận sự trợ giúp từ Đức Chúa Trời qua những tín nhân khác. Bây giờ chúng ta nói đến giận dữ. Giận là xúc cảm căng thẳng, hung hăng và muốn gây hấn. Xúc cảm này xuất hiện khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa, thất bại, ngược đãi hoặc bất lực không thay đổi được hoàn cảnh. Giận dữ là một xúc cảm tác động toàn thân, phát sinh năng lượng rất lớn, thoát ra từ bên ngoài. Xúc cảm này xuất hiện khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa, thất bại, ngược đãi hoặc bất lực không thay đổi được hoàn cảnh. Giận dữ là một xúc cảm tác động toàn thân, phát sinh năng lượng rất lớn, thoát ra bên ngoài bằng hành động bạo lực hoặc lời nói gây hấn như lăng mạ, chỉ trích hoặc mỉa mai cay độc. Mọi người đều có lúc giận dữ, nhưng khi cơn giận kéo dài và không xử lý được thỏa đáng, có thể trở thành căn nguyên của nhiều vấn đề tâm lý nghiêm trọng hơn, có thể ảnh hưởng chúng ta về mặt thể xác, tâm lý và tâm linh. Ý nghĩa của giận dữ. Kinh Thánh không nói Eli giận dữ, nhưng có chứng cứ cho thấy giận dữ là một phần trong những xúc cảm của ông nơi hoang mạc, theo các Vua thứ nhất chương 19, câu 10, câu 14. Chắc chắn ông thất vọng, vì đã làm việc khó nhọc để phục vụ Chúa mà chẳng thấy kết quả là bao. Ông giận dữ và thất vọng đối với bản thân, với những người không chịu ăn năn hay với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không cho chúng ta biết. Tuy nhiên Kinh Thánh cho biết, giận dữ không phải lúc nào cũng gây tổn hại hoặc tội lỗi. Chúng ta biết Đức Chúa Trời cũng có lúc nổi giận, như trong Thi Thiên đoạn 7 câu 11. Và Chúa Giê-xu cũng từng nổi giận trong thời gian tại thế, như ghi trong Mác chương 3 câu 5. Giận dữ là một xúc cảm. Thông thường nhất, giận dữ biểu lộ phản ứng trước sự việc gây gián đoạn hoặc rối loạn trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta thường không thể tự chọn cách mình cảm nhận, nhưng chúng ta có thể chọn cách đáp ứng những cảm nghĩ của mình. Đôi khi, đặc biệt là khi có bất công rõ rệt, thì tỏ ra giận dữ là đúng. Những lúc khác, biểu lộ giận dữ là mất tự chế, phi lý, gây hại và sai lầm. Có nhiều từ khác nhau trong Hy Văn được chuyển ngữ là giận dữ trong các bản dịch Kinh Thánh hiện đại. Từ đầu tiên là ok. Đây là thuật ngữ dùng mô tả cơn giận của Chúa Giê-xu khi Ngài đuổi những người đổi tiền ra khỏi đền thờ, như trong Mác chương 3 câu 5. Và cũng là từ được dùng trong Ê-phê-sô chương 4 câu 26, dạy chúng ta cứ giận, nhưng chớ phạm tội. Oge là sự phẫn nộ mãnh liệt nhưng công chính đối với tội lỗi cùng những việc sai trái trên đời. Cơn giận này không có hận thù, nhắm vào sự bất công, được tự chế thay vì buông thả và nhằm mục đích loại trừ điều sai trái, dẫn tới sự đổi thay tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, giận dữ công chính rất dễ nung nấu trong chúng ta
và dẫn tới hành động tội lỗi, hận thù ném vào người khác. Từ Hy Văn thứ nhì chỉ giận dữ là paroxysmis, là nỗi khó chịu bực tức đắng cay. Đây là từ được dịch là căm giận ở cuối câu Ê-phê-sô chương 4 câu 26. Khi chúng ta để cho sự căm giận này kéo dài, thậm chí suốt đêm, thì ma quỷ có thể dùng điều này chiếm vị trí ưu thế trong cuộc đời chúng ta, theo Ê-phê-sô chương 4 câu 27. Tiếp theo là gây hại cho cả thể xác lẫn tâm linh chúng ta. Từ thứ ba của giận dữ là tumos, dùng trong câu 31 của Ê-phê-sô đoạn 4. Từ này ám chỉ nỗi bứt rứt sôi sục hoặc cơn bùng nổ tình cảm căm ghét mãnh liệt cùng với sự cay đắng và vu khống cũng cần phải loại trừ khỏi đời sống chúng ta. Bây giờ chúng ta nói đến ảnh hưởng của giận dữ. Loại trừ giận dữ khỏi đời sống chúng ta không phải là việc dễ làm. Đôi khi có người còn thích nổi giận vì cơn giận cho họ cảm giác mình có quyền lực và ưu thế khi nghĩ đến những việc khiến họ nổi giận. Nổi giận theo cách này có thể đem đến hủy hoại. Tuy nhiên, giận dữ âm thầm cũng gây hại. Khi nổi giận, huyết áp gia tăng, tim đập nhanh hơn, lượng adrenaline trong máu tăng lên, cơ bắp căng thẳng và tiêu hóa chậm lại. Nếu cơn giận dữ kéo dài, toàn thân tiếp tục phải ở trong tình trạng bị kích động, cuối cùng sẽ bứt đứt như sợi dây đàn quá căng. Vì vậy, chứng cao huyết áp, suy tim, đột quỵ, rối loạn tiêu hóa và nhức mỏi cơ bắp thường xảy ra cho những người luôn sống trong trạng thái giận dữ kéo dài và gia tăng. Giận dữ có thể gây hại cho thể xác thế nào, thì cũng có thể gây hại tâm lý thể ấy. Khi nổi giận, chúng ta khó có những quyết định hợp lý. Chúng ta không suy nghĩ hợp lý, kết luận bộp chộp, khiến cho giận dữ gia tăng mà không có một cơ sở thực tế nào. Như đã thấy, giận dữ lâu dài thường dẫn đến chán nản. Đây chính là điều Kinh Thánh nhắc nhở bậc làm cha bảo rằng không được chọc giận con cái, kẻo chúng nó ngã lòng, theo Cô-lô-se chương 3 câu 21. Ngoài ra, giận dữ thường tạo ngăn cách giữa con người với nhau. Công kích hay chỉ trích người khác lúc giận sẽ phân cách chúng ta với người khác, đưa đến tình trạng cô đơn. Có người bảo rằng người cô đơn nhất trên đời là người đang giận. Nếu cơn giận kéo dài và chuyển sang cay đắng thì có thể dẫn đến đủ loại nan đề gây tổn thương cho đời sống tâm linh, theo Thư Hy Bá chương 12 câu 15. Bây giờ chúng ta nói đến tâm vấn người giận dữ. Do tình trạng giận dữ quá phổ biến và gây nhiều tác hại, cho nên điều quan trọng là nhà tâm vấn phải biết cách giúp người được tâm vấn trong cơn giận. Trước hết, điều quan trọng là phải khích lệ người được tâm vấn nhìn nhận và bày tỏ tình cảm giận dữ. Đôi khi con người không biết mình đang giận, dù người khác có thể thấy thật rõ. Khi không thấy, phủ nhận hoặc che giấu cơn giận, tức là đang chôn giấu một vấn đề nghiêm trọng. Cơn giận bị chôn giấu chắc chắn sẽ có lúc bộc phát trong hận thù, trong những nan đề tâm lý, hoặc qua những phản ứng thể lý đã được mô tả. Tốt hơn là nên thành thật đối diện với cơn giận để có thể làm điều gì đó giải quyết cơn phẫn nộ trong chúng ta ngay trước cuối ngày, theo như Ê-phê-sô chương 4 câu 26. Giận dữ có thể biểu lộ qua hình thức phá hủy hay xây dựng. Biểu lộ phá hủy là khi đương sự nổi nóng quá nhanh, như trong châm ngôn chương 4 câu 29, chương 15 câu 18, la hét những lời khó nghe hoặc kèm theo bạo lực. Biểu lộ theo cách này thường đẩy người khác tránh xa, khiến cho họ cũng nổi giận và đôi khi khiến người giận dữ âu lo và thấy mình có tội. Vì vậy, giận dữ bùng lên có thể gây tổn hại hơn là giúp ích. Tốt hơn là nên tự chế trước khi biểu lộ giận dữ theo những cách có thể gây hại như vậy. Có lẽ đây là điều các tác giả Kinh Thánh muốn nói đến khi bảo chúng ta phải chậm giận và kiềm chế lời giận dữ, theo Châm ngôn chương 16 câu 32, chương 19 câu 11, Gia cư chương 1 câu 19. Trong trạng thái bình tĩnh hơn, kẻ giận dữ mới có thể bày tỏ cảm nghĩ của mình với Đức Chúa Trời và với những người trong cuộc. Những câu nói như "Tôi thực sự bực mình vì nhận xét của bạn" hoặc "Tình trạng này thực sự khiến tôi nổi giận" nói lên tình cảm giận dữ của đương sự mà không buộc tội, không làm tổn thương hoặc khiến người khác xa lánh mình. Cách thứ hai để xử lý cơn giận trong người được tâm vấn là giúp họ chuyển hướng cơn giận. Thay vì cứ nghiền ngẫm hoặc sôi sục hận thù, thì việc dạo chơi, làm vườn, chơi thể thao hoặc làm một việc khác để có cơ hội giải tỏa và phóng thích bớt năng lực cũng có thể rất ích lợi. Điều này đặc biệt hữu ích khi họ không thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh khiến họ nổi giận lúc đầu. Tuy nhiên, chúng ta cần thận trọng. Một số nhà tâm vấn khuyến khích người được tâm vấn lái cơn giận khỏi nguyên nhân thực tế, rồi biểu lộ tình cảm bằng cách vừa đấm vào bao bịch, vừa la hét hoặc đập bàn. Ngày càng có thêm chứng cứ khảo cứu cho thấy những cách biểu lộ này không giảm thiểu được cơn giận, ngược lại còn làm gia tăng. Ngoài ra, việc đấm thoi vào bao bịch cùng những phương tiện khác bày tỏ nóng giận gay gắt dường như mâu thuẫn với lời dạy của Kinh Thánh. Cách tiếp cận tốt hơn là giúp họ suy nghĩ về cơn giận của mình hợp lý. Trường hợp khiến nổi giận có thực sự xứng đáng với những xúc cảm nó gây ra hay không? Khi chúng ta nhìn vào sự kiện, có lý do chính đáng cho đương sự nổi giận như vậy hay không? Hay đương sự lại giống như Eli, nổi giận trước khi biết đầy đủ sự thật là vẫn còn nhiều người tuân phục Đức Chúa Trời? Có cách nào để cơn giận có thể chuyển sang một loại sinh hoạt giải quyết được vấn đề gây ra giận dữ không? Đương sự nổi giận có bướng bỉnh giữ thái độ nóng giận cho đã nư, trong khi đúng ra phải giao nộp lòng nóng giận cho Đức Chúa Trời để Ngài cất bỏ không? Đôi khi người được tâm vấn có thể muốn viết xuống câu trả lời cho những câu hỏi này, và đây cũng là một cách bày tỏ tình cảm trước khi bàn thảo với nhà tâm vấn. Vài năm trước, một chiếc xe Volkswagen nhỏ đụng phải chiếc limousine lớn tại một giao lộ đông đúc trong thành phố. Tài xế xe lớn giận tái người. Ông này la hét, lăng mạ tài xế chiếc Volkswagen và dọa thưa kiện. Tài xế kia chắc chắn cảm thấy bị sỉ nhục và tức giận do tai nạn cũng như do lời nhục mạ, nhưng vẫn đáp lại với giọng bình tĩnh. Tình hình lắng dịu nhanh chóng, tai nạn được lập biên bản và hiện trường tai nạn được dẹp sạch ngay. Chứng kiến sự việc từ đám đông, một người nhận xét rằng tai nạn này nhắc anh nhớ lại Châm ngôn đoạn 15 câu 1. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sằng sớm trêu thạnh nộ thêm. Chắc chắn, không phải là ngẫu nhiên mà lời bàn về sự giận dữ trong Ê-phê-sô chương 4 kết thúc với lời khuyên dạy phải nhân từ, thương xót và tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta trong Chúa cứu thế, theo Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Sau khi nhìn nhận, bày tỏ và tái đánh giá cơn giận, chúng ta cần giúp người được tâm vấn thay thế ý nghĩ giận dữ bằng hành động nhân từ và sẵn sàng tha thứ.
Trong đêm tối, tình yêu con ai nhớ hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con. Về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa. bên ngày hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ở ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ đổi biến phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin người cho đời con những đắng cay khổ sâu. Nơi ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Bèn lòng yêu Chúa không phai, dù đường đời chông gai, nguyện son sắt đi theo ngài. Dù xa tăng cám dỗ, lòng tôi đâu dám đứng sai. Trọn đời theo Giêsu, dù khó khăn không thay rời. Biển khơi dâng bao tố, ngàn muôn lớp sóng xô dao. Vừa qua chung bóng chiến, dù cho nước mắt rơi màu. Lòng thêm yêu mến Chúa, vì ngài đã mến yêu tôi. Ngài hằng đi bên tôi, mỗi bước gian nan trong đời.